Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 8 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Chuẩn bị công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về những biểu tượng dùng trong buổi cử hành phụng vụ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 7 tháng 11 dành cho tân đại sứ Đức cạnh tòa thánh, ông Reinhard Schwepper đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái cổ võ việc bảo vệ sự sống con người từ lúc mới khởi sự cho đến lúc chết tự nhiên. Tân đại sứ Reinhard Schwepper năm nay 62 tuổi, đã từng làm đại sứ tại Ba Lan và đại diện thường trực của Đức Quốc cạnh các tổ chức quốc tế ở Geneva. Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, Đức Thánh Cha nói đến sứ mạng đặc biệt của giáo hội thời nay, dấn thân bênh vực chân lý và các giá trị trong toàn thể xã hội, có liên hệ tới phẩm giá con người. Ngài nhấn mạnh rằng, một xã hội thực sự là nhân bản, nếu xã hội ấy dấn thân bảo vệ và tôn trọng phẩm giá của mỗi người, từ lúc mới khởi sự cho đến lúc chết tự nhiên. Nhưng nếu xã hội này quyết định lựa chọn các phần tử của mình để bảo vệ, loại trừ con người khỏi nhân tính của họ, thì xã hội ấy hành động một cách vô nhân đạo, sâu đậm và không trung thực đối với phẩm giá bình đẳng của mọi người trong mọi giai đoạn. Đức Thánh Cha cũng minh định rằng, khi xã hội lên tiếng về những vấn đề cơ bản liên quan đến phẩm giá con người, như giáo hội đang làm trong các lĩnh vực cuộc sống của con người trước khi sinh ra, giáo hội không muốn ép buộc người khác phải theo tín ngưỡng của mình, nhưng là để bảo vệ các giá trị có liên hệ cơ bản tới tất cả mọi người, như những sự thật về nhân tính con người, cả khi có những người tìm cách làm lu mờ chân lý rõ rệt ấy vì những lợi lộc khác nhau. Đức Thánh Cha ám chỉ đến cuộc tranh luận lớn tại Đức hiện nay về vấn đề kiểm soát và loại bỏ các phôi thai người bị coi là khuyết tật hoặc là yếu kém trước khi phôi thai ấy phát triển trong cung lòng người mẹ.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi chấm dứt mọi bạo lực tại Nigeria gieo oán thù nơi các tín hữu. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 11 vừa qua, với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi kinh hoàng theo dõi những biến cố bi thảm xảy ra trong những ngày qua tại Nigeria, và trong khi cầu nguyện cho các nạn nhân, tôi mời gọi chấm dứt mọi bạo lực vì chúng không giải quyết vấn đề, nhưng còn gia tăng, gieo rắc oán thù và chia rẽ cả nơi các tín hữu. Dân quân thuộc giáo phái Hồi giáo Boko Haram ở miền Bắc Nigeria đã tự nhận là tác giả một loạt các cuộc tấn công các doanh trại cảnh sát, 6 thánh đường Kitô giáo và một đền thờ Hồi giáo tại thành phố Damataru và Potiskum, làm cho ít nhất 150 người thiệt mạng. Hôm 4 tháng 11 vừa qua là cuộc tấn công cuối cùng trong một loạt các vụ tấn kích kể từ tháng 8 năm nay, với vụ khủng bố tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Abuja. Cha Giulio Albanese, giám đốc hãng tin thừa Saimisna cho biết, những vụ khủng bố tấn công thuộc loại này là do các kẻ cường quyền ở địa phương lợi dụng các phong trào khủng bố như thế để khuynh đảo đất nước. Họ cũng lợi dụng vấn đề tôn giáo để mưu lợi ích cho phe phái.
Washington, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, phê bình thái độ bài công giáo của một số tín hữu tin lành Pentecostal. Trong bài thuyết trình hôm 3 tháng 11 vừa qua tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington, Đức Hồng Y Kurt, người Thụy Sĩ đã thẳng thắn trình bày những tiến bộ gần đây về đại kết và viễn tượng tương lai. Ngài cho biết các tín hữu tin lành Pentecostal hợp thành nhóm tín hữu Kitô đông thứ hai trên thế giới sau Công giáo, và hiện nay là một thách đố nghiêm trọng. Ngài cũng lấy làm tiếc vì một số giáo hội Kitô nhất định rửa tội lại cho các thành viên mới, mặc dù những người này đã được rửa tội trong một giáo hội Kitô. Đức Hồng Y nói, phong trào đại kết đứng vững hay sụp đổ, tùy theo có sự nhìn nhận phép rửa của nhau hay không. Về quan hệ giữa Công giáo và Chính thống giáo, Đức Hồng Y Cốc nhận xét rằng, những tiến bộ trong việc hợp nhất giữa hai khối giáo hộ hầu như bị chìm mất vì những lập trường khác biệt về quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Về phần các giáo hội Kitô xuất phát từ cuộc cải cách của Tin lành, thì nhiều khi những khác biệt với Công giáo về các vấn đề luân lý đạo đức, chẳng hạn vấn đề đồng tính luyến ái, là một vấn đề cơ bản đặc biệt giữa Công giáo và các cộng đoàn Anh giáo. Một số giáo hội Anh giáo, kể cả giáo hội Anh giáo tại Mỹ, truyền chức linh mục và giám mục cho những người công khai đồng tính luyến ái. Các giáo hội Tin lành xưa kia đồng ý với giáo hội Công giáo về những vấn đề luân lý đạo đức, nhưng lại bất đồng về các vấn đề đức tin. Nhưng ngày nay tình thế đảo lộn, và chúng ta có thể nói các vấn đề luân lý đạo đức gây chia rẽ giữa hai bên, nhưng đức tin lại hiệp nhất.
Theo Đức Hồng Y, sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô sẽ đẩy mạnh nếu tất cả các giáo hội có chung một tiếng nói về những vấn đề luân lý đạo đức trọng yếu của thời đại chúng ta ngày nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Cốt kêu gọi các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ cũng như các tín hữu Công giáo khác trên thế giới còn bày tỏ tình liên đới sâu đậm hơn với các tín hữu Kitô đồng đạo đang bị bách hại, nhất là tại Trung Đông và Trung Quốc. Đức Hồng Y nhắc lại rằng 80% những người bị bách hại tôn giáo ngày nay là Kitô hữu. Sự kiện này có thể đưa tới một thứ đại kết của các vị tử vì đạo, nơi các tín hữu Kitô thuộc tất cả các hệ phái và có thể là một hạt giống cho sự hiệp nhất mới.
Washington, từ ngày 14 đến 16 tháng 11 tới đây, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ nhóm đại hội mùa thu tại thành phố Baltimore. Khóa họp này ngắn hơn thường lệ một ngày và chú ý tới những vấn đề nội bộ của giáo hội hơn là những vấn đề rộng lớn của xã hội. Ngoài các vấn đề phụng vụ, tài chính và tổ chức, các giám mục cũng sẽ thảo luận về vấn đề tự do tôn giáo. Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, tân sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, cũng sẽ tham dự phiên họp khai mạc và ra mắt các giám mục Mỹ. Các giám mục sẽ thẩm định việc tổ chức lại các cơ cấu của Hội đồng Giám mục và bàn về các ưu tiên cần thực hiện từ năm 2013 đến 2016. Ngoài ra, các vị sẽ bầu vị tân Tổng Thư ký và 5 vị Chủ tịch các Ủy ban Giám mục, chọn các giám mục thành viên Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ và vị Chủ tịch Ủy ban về Công lý và Hòa bình Quốc tế.
Delhi, nhà thờ Thánh nữ Alphonsa gần thành phố Mangalore, bang Karnataka ở miền Tây Nam Ấn Độ đã bị xúc phạm. Lúc 8 giờ rưỡi tối ngày 3 tháng 11 vừa qua, ba thanh niên đã phá hủy tượng Đức Chúa Kitô và các đồ thờ phượng cùng với một sách kinh thánh tại thánh đường thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Siro-Malabar. Đức cha Lawrence Mukushi, giám mục giáo phận Benthangadi, đã lên án hành động đó là một cử chỉ hèn nhát, xúc phạm đến tâm tình tôn giáo của tất cả các tín hữu. Ông Sajan George, một tín hữu Công giáo tích cực bên vực nhân quyền, đã phê bình chính quyền vì từ khi xảy ra những vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô từ năm 2008 tại Mangalore, đã không làm gì để ngăn chặn bạo lực của những thành phần ấn giáo cực đoan. Tất cả các vị lãnh đạo cộng đoàn Kitô đồng thanh lên án hành vi xúc phạm đến các nơi thờ phượng ở Ấn Độ. Các thành phần ấn giáo cuồng tín ngày càng tấn kích các biểu tượng và nơi thờ phượng của các nhóm tôn giáo thiểu số.
Vatican, Đức Hồng Y Zenon Krokolevsky, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, tuyên bố rằng các cơ quan truyền thông tại nhiều nước cũng có trách nhiệm trong việc làm suy giảm số ơn gọi linh mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 5 tháng 11 vừa qua, nhân dịp Hội nghị Quốc tế của Hội Giáo hoàng về ơn gọi được thành lập cách đây 70 năm, Đức Hồng Y Krokolevsky nói rằng các cơ quan truyền thông có nuôi dưỡng những phê bình chống lại Giáo hội Công giáo và các giáo sĩ. Một lý do khác khiến cho ơn gọi linh mục suy giảm là môi trường xã hội tục hóa và thiếu sự cổ võ ơn gọi. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng ơn gọi linh mục trên thế giới nói chung vẫn gia tăng. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo nhận xét là đứng trước vai trò thống trị của báo chí, truyền hình và Internet trong xã hội, hầu như không còn chỗ cho sự thinh lặng, suy niệm và cầu nguyện nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề chuẩn bị công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2.
Kính thưa quý vị thính giả, trong vòng 10 ngày nữa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ lên đường thực hiện chuyến viếng thăm cuối cùng tại hải ngoại của Ngài trong năm nay. Ngài sẽ đến thành phố Cotonou, thủ đô nước Benin bên Phi Châu, từ ngày 18 đến 20 tháng 11, và cao điểm trong các hoạt động của Đức Thánh Cha tại đây là thánh lễ ngày cử hành sáng Chủ nhật 20 tháng 11 tại sân vận động Thân Hữu. Cuối thánh lễ sẽ có nghi thức công bố và trao tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 cho các giám mục thuộc đại lục này. Tông huấn này đúc kết thành quả công nghị giám mục tiến hành tại Vatican từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm 2009 về chủ đề Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải công lý và hòa bình, các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Tham dự công nghị giám mục đó có hơn 220 giám mục thành viên, trong đó có 33 Hồng Y, 79 Tổng giám mục và 156 giám mục, không những đến từ Phi Châu, nhưng cả các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh và đại diện của hàng giám mục từ các châu lục khác. Thêm vào đó có 29 chuyên gia và 49 dự thính viên. Thường hội đồng giám mục đó gồm 20 phiên khoáng đại và 9 phiên họp trong 12 nhóm nhỏ, theo các sinh ngữ Anh, Pháp và Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha đã tham dự hầu hết các phiên khoáng đại và vào những giờ giải lao ngài lần lượt tiếp kiến các nhóm nghị phụ. 10 ngày đầu của công nghị được dành cho các bài phát biểu ý kiến của các nghị phụ, mỗi vị được nói tối đa là 5 phút. Ngoài ra, mỗi buổi chiều có một giờ trao đổi tự do. Trong giai đoạn kế tiếp, các nghị phụ nhóm trong các nhóm nhỏ để đào sâu vấn đề và đã soạn ra 57 đề nghị cụ thể được thông qua vào cuối khóa họp, để Đức Thánh Cha dựa vào đó soạn tông huấn đúc kết Thượng Hội đồng Giám mục này. Ngoài ra, vào cuối khóa họp, các nghị phụ đã công bố một sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa với tựa đề Hỡi Phi Châu, hãy đứng dậy và tiến bước. Văn kiện này gồm 7 phần chia làm 43 đoạn. Qua đó, các nghị phụ lần lượt ngỏ lời với các thành phần Dân Chúa tại Phi Châu và gửi những lời kêu gọi tới cộng đồng thế giới, cũng như các cộng đoàn tín hữu Kitô khác, Hồi giáo và những người thiện chí. Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Benin để công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe lại một vài đoạn nổi bật trong sứ điệp.
Trong phần thứ nhất, khi trình bày một cái nhìn về Phi Châu ngày nay, các nghị phụ viết: Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy mâu thuẫn và khủng hoảng sâu đậm. Khoa học và kỹ thuật đạt được những tiến bộ rất lớn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, mang lại cho trái đất tất cả những gì cần thiết để trở thành một nơi ở thoải mái cho mọi người. Nhưng tình trạng bi thảm của những người tị nạn, nạn nghèo đói như một gương mù, bệnh tật và đói kém vẫn còn giết hại hàng ngàn người mỗi ngày. Phi Châu bị nặng nhất về các tệ nạn ấy. Tuy phong phú về nhân lực và tài nguyên thiên nhiên, nhiều dân tộc chúng ta vẫn còn co quắp trong tình trạng nghèo đói và lầm than, chiến tranh và xung đột, khủng hoảng và hỗn độn. Tình trạng này ít khi do những thiên tai gây ra. Đúng hơn, phần lớn chúng do những quyết định và những hoạt động của những người không quan tâm gì tới công ích, và điều đó thường xảy ra với sự đồng lõa thê thảm và do một âm mưu tội ác của giới lãnh đạo địa phương cấu kết với những lợi lộc bên ngoài. Nhưng Phi Châu không được phép để mình rơi vào tuyệt vọng. Phúc lành của Thiên Chúa vẫn dồi dào, trong khi chờ đợi được sử dụng một cách khôn ngoan và đúng đắn để mưu ích cho con dân của mình. nơi nào có những điều kiện tốt, những người con dân Phi Châu chứng tỏ mình có khả năng và thực sự họ đã đạt tới cao điểm những hoạt động và khả năng của con người. Có những tin rất vui tại nhiều nơi ở Phi Châu, nhưng các phương tiện truyền thông hiện đại thường có xu hướng tập trung nhiều về những bất hạnh và thất bại của chúng ta, thay vì nêu cao nỗ lực tích cực đang được thực hiện. Những quốc gia ra khỏi những năm tháng dài trong chiến tranh đang tiến bước từ từ trên con đường hòa bình và thịnh vượng. Việc quản trị tốt được đánh giá cao và mang lại cảm tưởng tích cực tại một số nước Phi Châu, đưa ra những thách đố cho các nước khác để duyệt lại những hủ tục xấu của quá khứ và hiện tại. Những dấu hiệu dồi dào chứng tỏ có nhiều sáng kiến nhắm giải quyết hữu hiệu các vấn đề của chúng tôi. Thượng Hội đồng Giám mục này, qua chủ đề của mình, muốn thuộc về những sáng kiến tích cực ấy. Chúng tôi kêu gọi mỗi người hãy cộng tác chặt chẽ với nhau để đương đầu với các thách đố hòa giải công lý và hòa bình tại Phi Châu. Nhiều người đang chịu đau khổ và tử vong. Chúng ta không thể đánh mất thời gian.
Trong phần 4 với tựa đề Giáo hội tại Phi Châu, các nghị phụ khẳng định rằng, tại các nơi ở Phi Châu, giáo hội tiếp tục đồng hành với người khác trong tình liên đới. Những vui mừng và lo âu, hy vọng và mong ước của người khác cũng là của chúng tôi. Chúng tôi xác tín rằng hoạt động đầu tiên và chuyên biệt của giáo hội dành cho các dân tộc Phi Châu là rao giảng tin mừng của Chúa Kitô. Vì thế, chúng tôi mạnh mẽ dấn thân loan báo tin mừng cho Phi Châu, vì cuộc sống trong Chúa Kitô là nhân tố đầu tiên và chủ yếu giúp phát triển, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói trong thông điệp Bác Ái trong Chân Lý. Sự dấn thân phát triển đến từ sự hoán cải tâm hồn, và sự hoán cải ấy là thành quả của sự trở về với tin mừng. Theo nghĩa đó, chúng tôi chấp nhận trách nhiệm trở thành những dụng cụ hòa giải công lý và hòa bình trong các cộng đoàn của chúng tôi, trở thành những sứ giả của Chúa Kitô. Ngài là an bình và hòa giải của chúng tôi. Vì thế, mọi phần tử của giáo hội, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân phải động viên để cùng nhau hoạt động cho sự đoàn kết tạo nên sức mạnh. Chúng tôi được gọi hỏi và khích lệ vì câu tục ngữ Phi Châu nói rằng, một đạo binh kiến có tổ chức chu đáo có thể đánh bại một con voi. Chúng ta không được sợ hãi và càng không được thất vọng vì các vấn đề hết sức lớn lao của đại lục chúng ta.
Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 cũng gửi những lời kêu gọi đến các thành phần trong giáo hội, chẳng hạn với các linh mục. Các vị khẳng định rằng, linh mục là cộng sự viên gần gũi nhất và không thể thiếu được của giám mục. Anh em hợp thành khuôn mặt rõ ràng nhất của hàng giáo sĩ đối với bên trong cũng như bên ngoài giáo hội. Chứng tá của anh em về đời sống an vui vượt lên trên mọi ranh giới bộ lạc và chủng tộc có thể là rất hùng hồn đối với tâm hồn người khác. Ví dụ, điều này được thể hiện khi anh em nồng nhiệt đón tiếp người mà tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục, mà không để ý tới nơi sinh của vị ấy. Phần lớn việc thực hành chương trình mục vụ của giáo phận để đạt tới hòa giải, công lý và hòa bình đều tùy thuộc anh em. Huấn giáo, huấn luyện giáo dân, thắp tùng những vị trách nhiệm ở cấp cao, những điều ấy không thể tiến xa được nếu không có sự dấn thân hoàn toàn của anh em trong các giáo xứ và các nhiệm sở của anh em. Thượng Hội đồng Giám mục khuyên anh em đừng lơ là trách nhiệm của mình trong lĩnh vực này. Hễ anh em càng làm việc trên căn bản sứ vụ cộng tác, điều động sự đóng góp của mọi thành phần trong cộng đồng giáo xứ, các phó tế, tu sĩ, giáo lý viên, giáo dân và nam nữ và người trẻ, thì anh em càng đạt được thành công. Thường thường linh mục được coi như là người sáng suốt nhất của cộng đoàn địa phương, và đôi khi người ta chờ đợi linh mục đảm trách công việc của cộng đoàn. Anh em phải biết cách phục vụ tốt đẹp nhất theo tinh thần tin mừng và mục tử, không chiều theo thiên kiến nào. Lòng trung thành của anh em đối với những cam kết của chức linh mục, nhất là sự độc thân trong khiết tịnh và không quyến luyến của cải vật chất, chính là một chứng tá hùng hồn đối với dân Chúa. Nhiều người trong anh em đã rời Phi Châu để phục vụ truyền giáo tại các đại lục khác. Khi anh em hành động trong một tinh thần tôn trọng và có trật tự, thì anh em phản ánh hình ảnh tốt đẹp của Phi Châu. Thượng Hội đồng Giám mục chúc mừng anh em vì sự dấn thân đối với mệnh lệnh truyền giáo của giáo hội. ước gì anh em nhận được phần thưởng của Chúa đã hứa cho tất cả những người đã bỏ nhà cửa vì lòng yêu mến nước Chúa.
Tiếp tục sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa, Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu ngỏ lời với các tu sĩ nam nữ và nói rằng, trong thời gian gần đây, Phi Châu đã trở thành miền đất màu mỡ đối với ơn gọi, linh mục, tu huynh và nữ tu. Chúng ta cảm tạ Chúa vì hồng phúc này. Hỡi anh chị em thuộc đời sống thánh hiến, chúng tôi chúc mừng anh chị em vì chứng tá cuộc sống tu trì, tuân giữ các lời khuyên phúc âm, khiết tịnh, thanh bần và vâng phục, làm cho anh chị em trở thành những ngôn sứ và gương mẫu về sự hòa giải, công lý và hòa bình, cả trong những hoàn cảnh phải chịu sức ép nặng nề. Thượng Hội đồng Giám mục nhắn nhủ anh chị em hãy đạt thành tích tối đa trong việc tông đồ, trong niềm hiệp thông chân thành và dấn thân với hàng giáo phẩm địa phương. Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cảm ơn các nữ tu vì sự tận hiến và vì lòng nhiệt thành tông đồ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và phát triển con người.
Với anh chị em giáo dân, các vị phụ nói, với lòng quý mến sâu xa, Thượng Hội đồng Giám mục này ngỏ lời với anh chị em giáo dân Phi Châu. Anh chị em là giáo hội của Thiên Chúa tại những nơi công cộng trong xã hội chúng ta. Nhờ anh chị em, đời sống và chứng tá của giáo hội trở nên rõ ràng hơn trước mặt thế giới. Vì thế, anh chị em tham gia vào sứ mạng mà giáo hội đã nhận lãnh, trở thành sứ giả của Chúa Kitô, làm việc cho sự hòa giải giữa Thiên Chúa và loài người, và giữa con người với nhau. Điều này đòi hỏi anh chị em phải để Đức Tin Kitô thấm nhiễm vào mọi khía cạnh và chiều kích của đời sống anh chị em, trong gia đình, nơi làm việc, trong việc thực thi các nghề nghiệp khác nhau, trong chính trị và trong đời sống công cộng. Đây không phải là một công tác dễ dàng. Vì thế, anh chị em phải dùng những phương tiện ơn thánh nhờ cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích. Cầu thánh kinh về đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục ngỏ lời với tất cả mọi môn đệ Chúa Kitô và đặc biệt là với anh chị em. Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Chúng tôi muốn nhắc lại nơi đây lời nhắn nhủ của Tông huấn giáo hội tại Phi Châu về tầm quan trọng của các cộng đoàn giáo hội sinh động. Ngoài việc cầu nguyện, anh chị em cũng phải võ trang bằng một kiến thức đủ về Đức Tin Kitô để có thể làm chứng về niềm hy vọng mà anh chị em mang trong mình, trong các ngã tư ý kiến. Những ai trong anh chị em nắm giữ vị thế trách nhiệm thì có nghĩa vụ phải đạt tới một trình độ thích hợp về văn hóa tôn giáo. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích sử dụng các nguồn mạch Đức Tin Kitô như Kinh Thánh, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, toát yếu đạo lý xã hội Công giáo, vốn là điều rất quan trọng đối với đề tài Thượng Hội đồng Giám mục này. Tất cả những sách đó đều có thể mua được với giá phải chăng. Không có cớ gì người ta có thể viện ra để tiếp tục dốt nát về vấn đề đức tin. Về vấn đề này, Tông huấn giáo hội tại Phi Châu nồng nhiệt cổ võ thành lập các đại học Công giáo.
Các nghị phụ cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế và khẳng định rằng, nói chung, các cơ quan Liên Hợp Quốc đang hoạt động tốt tại Phi Châu cho công tác phát triển, hòa bình, bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em, chiến đấu, chống nghèo đói và các bệnh tật như HIV, SIDA, sốt rét ngã nước, lao phổi và các vấn đề khác. Thượng Hội đồng Giám mục ca ngợi công việc tích cực họ đang thực hiện. Nhưng chúng tôi cũng khuyến khích các cơ quan ấy hãy có thái độ trước sau như một và minh bạch hơn trong việc thi hành các chương trình của họ. Chúng tôi khuyên tất cả các nước Phi Châu hãy cứu xét kỹ lưỡng các dịch vụ được dành cho các dân tộc chúng ta và kiểm chứng xem chúng có thực sự là tốt đối với chúng ta hay không. Đặc biệt, Thượng Hội đồng Giám mục tố giác những mưu toan phá hủy và làm băng hoại các giá trị Phi Châu cao quý của gia đình và sự sống con người. Giáo hội không thua kém ai trong cuộc chiến chống HIV SIDA và trong việc săn sóc những người bị lây và mắc bệnh này tại Phi Châu. Thượng Hội đồng Giám mục cảm ơn tất cả những người quảng đại dấn thân trong công tác tông đồ bác ái khó khăn và tế nhị này. Chúng tôi kêu gọi hỗ trợ dài hạn cho chúng tôi để có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều người đang xin trợ giúp. Cùng với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Thượng Hội đồng Giám mục này long trọng cảnh giác rằng vấn đề hiếp sida không thể giải quyết được bằng cách phân phát các bao cao su. Chúng tôi kêu gọi lương tâm của những người thực sự quan tâm ngăn chặn sự lan truyền hiếp sida bằng đường tính dục, hãy nhìn nhận những thành công đã đạt được qua những chương trình khuyên những người không kết hôn hãy tiết dục và khuyên những người kết hôn hãy chung thủy. Phương thức hoạt động như thế không những mang lại một sự bảo vệ tốt đẹp hơn chống lại sự lan tràn bệnh tật này, nhưng còn phù hợp với luân lý Kitô nữa. Chúng tôi đặc biệt ngỏ lời với các bạn trẻ để không một ai đánh lừa các bạn, khiến các bạn tin rằng mình không thể tự chế được. Các bạn có thể tự chế nhờ ơn Chúa.
Với những cường quốc trên thế giới, chúng tôi muốn nói điều này, xin quý vị hãy đối xử với Phi Châu trong niềm tôn trọng và trong phẩm giá. Từ lâu Phi Châu đang yêu cầu thay đổi trật tự kinh tế thế giới liên quan tới những cơ cấu bất công đang đè nặng trên Phi Châu. Cơn lốc mới đây trong thế giới tài chánh chứng tỏ rằng nay đã đến lúc thay đổi toàn bộ trong các quy luật hành động. Nhưng nếu những thay đổi ấy chỉ nhắm đến những lợi lộc của người giàu mà gây hại cho người nghèo thì thật là một thảm trạng mới. Phần lớn những cuộc xung đột, chiến tranh, những tình cảnh nghèo đói ở Phi Châu đều xuất phát từ những cơ cấu bất công ấy. Nhân loại sẽ được ích lợi nhiều hơn nếu lắng nghe những lời khuyên khôn ngoan của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong thông điệp Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý. Một trật tự thế giới đúng đắn và mới mẻ không những là điều có thể được, nhưng còn cần thiết cho thiện ích của toàn thể nhân loại. Cần có sự thay đổi về gánh nặng nợ nần đang đè nặng trên các nước nghèo, giết hại các trẻ em. Các công ty siêu quốc phải chấm dứt tội ác tàn phá môi sinh khi khai thác ồ ạt các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thật là một chính sách thiển cận khi gây nên chiến tranh để đạt được những lợi lộc mâu lệ từ tình trạng hỗn độn, khiến cho máu đổ và bao nhiêu nhân mạng bị thiệt hại. Phải chăng không có ai có khả năng và mong muốn chấm dứt các tội ác chống lại nhân loại như thế?
Vừa rồi là bài viết tựa đề Chuẩn bị công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2. Trước khi kết thúc chương trình, Linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những biểu tượng dùng trong buổi cử hành phụng vụ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng tôi đã trình bày những quy định khách quan của việc cử hành thánh lễ, xét về phía đối thể cũng như về phía chủ thể. Những quy luật này thuộc về bình diện đạo lý đức tin, liên quan đến bản chất việc cử hành thánh lễ cũng như những tác nhân cử hành. Trong những bài sắp đến, chúng ta tìm hiểu những biểu tượng phần nào thuộc về gia sản văn hóa của nhân loại đã được du nhập vào phụng vụ để diễn tả những tâm tình thờ phượng. Con người không phải chỉ là hồn thiêng, nhưng còn gồm ở xác thể. Qua những cử điệu của thân thể, con người bộc lộ tâm tình ra bên ngoài, cũng như trao đổi những cảm nghiệm nội tại cho tha nhân. Ngoài ra, các cử điệu có chức năng giáo dục nữa. Đó là bài học của nhiều dân tộc được Công đồng Vatican II ghi nhận trong Hiến chế về phụng vụ số 33. Chính Chúa Giêsu đã áp dụng nguyên tắc này khi người thiết lập các bí tích. Những cử chỉ hay chất liệu hữu hình được coi như là dấu hiệu của ơn thánh vô hình. Chúng tôi xin phân chia các dấu hiệu ra làm ba nhóm. Thứ nhất, những cử điệu của thân thể. Thứ hai, những chất liệu dùng vào việc cử hành. Thứ ba, không gian cử hành. Trước tiên, chúng ta bàn đến các cử điệu của thân thể, bởi vì nó gắn liền với con người chúng ta. Kế đó, chúng ta bước sang các đồ vật được dùng vào việc cử hành thánh lễ. Còn nhóm thứ ba liên quan đến khung cảnh diễn ra buổi cử hành. Những cử điệu thân thể. Chúng ta thờ lạy Thiên Chúa với toàn thân mình, cả linh hồn cũng như thân xác. Tuy nhiên, không phải tất cả các cử liệu đều diễn tả tâm tình thờ phượng. Dựa theo mục tiêu, các cử liệu có thể phân ra làm ba loại. Thứ nhất là thực dụng, chẳng hạn như rửa tay sau khi đã xin cho. Thứ hai là tôn kính, chẳng hạn như cúi đầu hôn bàn thờ. Và loại thứ ba là những cử chỉ diễn tả đi thêm kèm theo các lời nguyện, chẳng hạn như là giang tay hoặc sự trao phó lãnh nhận, thí dụ linh mục trao mình thánh chúa vào tay và tín hữu đó nhận. Tuy rằng sự phân loại này không được hoàn toàn chính xác, nhưng cũng cung cấp cho chúng ta một khái niệm tổng quát về những chức năng khác nhau của các cử điệu. Chúng ta hãy phân tích một vài cử điệu quan trọng của vị chủ tế cũng như của cộng đoàn trong buổi cử hành thánh lễ. Trước hết, dấu thánh giá. Có lẽ việc làm dấu thánh giá là cử điệu nổi bật nhất trong các buổi cầu nguyện, bởi vì đánh dấu lúc mở đầu và kết thúc, và đôi khi còn được lặp lại trong buổi cử hành. Trong thánh lễ, chúng ta ghi nhận việc làm dấu trên thân mình và làm dấu trên lễ vật. Làm dấu trên thân mình. Việc làm dấu thánh giá trên thân mình đã được thực hiện từ lâu đời. Ít nhất chúng ta đã còn một chứng tích của thế kỷ thứ hai qua một tác phẩm của ông Tertulliano cho biết rằng người tín hữu làm dấu thánh giá khi ra khỏi nhà và khi trở về, khi mặc áo, khi tắm rửa, khi ăn uống, khi lên giường ngủ, vân vân. Nên lưu ý tới hai hình thức làm dấu thánh giá trên mình, gọi là dấu đơn và hình thánh giá từ trán xuống ngực và kéo sang hai vai, và làm dấu kép và ba dấu thánh giá nhỏ ở trên trán, môi, ngực. Theo các sử gia, và lúc đầu các tín hữu vật dấu thánh giá nhỏ ở trên trán, nhớ lại dấu thánh giá đã được lãnh nhận khi gia nhập giáo hội. Còn dấu thánh giá ở trên ngực được thêm vào hồi thế kỷ thứ 4, và mãi tới thế kỷ thứ 8 thì thêm ở trên miệng. Ngày nay, dấu thánh giá kép chỉ còn được thực hiện vào lúc đọc bài tin mừng. Qua dấu chỉ này, người tín hữu muốn cho thập giá Chúa Kitô làm chủ tư tưởng, trán, ngôn ngữ, môi miệng và tâm tình ngực của mình. Hình thức làm dấu thánh giá đơn xuất hiện muộn hơn, bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ 5 và được phổ biến ở các đa viện từ thế kỷ thứ 10. Các tín hữu cũng được dạy dỗ về cách thức đặt các ngón tay lúc làm dấu, nhằm diễn tả các tín hiệu Chúa Ba Ngôi hay tín hiệu về bản tính Chúa Kitô, chẳng hạn như bắt chéo ngón cái và ngón út để lộ ba ngón giữa nêu bật màu nhiệm tăng vị, hoặc chỉ giơ thẳng ngón trỏ và ngón giữa để tuyên xưng Đức Kitô vừa là Thiên Chúa vừa là người. Nhưng mà bên Tây Phương, người ta ít quan tâm tới ý nghĩa của các ngón tay. Nói chung, bên Tây Phương, khi mở đầu thánh lễ cũng như các hành vi phụng vụ, các tín hữu làm dấu thánh giá và đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Còn bên Đông Phương, người ta sử dụng nhiều công thức khác nhau, chẳng hạn như là Thiên Chúa Thánh Thiện, Thiên Chúa Hùng Mạnh, Thiên Chúa Bất Tử, xin thương xót chúng con. Như vậy, dấu thánh giá được liên kết với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Dù sao tự nó, dấu thánh giá hướng về Chúa Kitô, tuyên xưng rằng chúng ta thuộc về Đấng đã chịu chết để cứu chuộc chúng ta, và xin người che chở phù hộ những ai ẩn náu dưới dấu hiệu cứu độ đó. Việc làm dấu thánh giá vào lúc mở đầu thánh lễ mang tính cách tuyên xưng rằng chúng ta được quy tụ nơi đây nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi để chúc tụng Ngài, hoặc cũng có thiểu như là chúng ta tụ họp nơi đây nhân danh Đức Kitô, Đấng đã hứa sẽ hiện diện ở đâu có hai ba người tụ họp. Lời tuyên xưng này được tiếp nối với câu chúc Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta sẽ có dịp trở lại ý nghĩa của câu nói này khi phân tích các nghi thức mở đầu thánh lễ. Vào lúc cuối lễ, các tín hữu làm dấu thánh giá khi đi một chúc lành nhân danh Chúa Ba Ngôi. Đôi khi, sau khi đọc bài tin mừng, Đức Giám Mục cũng cầm sách thánh để chúc lành cho cộng đoàn. Nên biết là khi làm dấu thánh giá, chúng ta bắt đầu vặt từ trên trán xuống ngực, rồi từ vai bên trái sang bên phải. Trên thế kỷ thứ 14 thì các tín hữu làm ngược lại, nghĩa là từ vai bên phải bắt sang vai bên trái. tập tục này vẫn còn duy trì ở bên Đông Phương. Làm dấu thánh giá trên lễ vật. Chúng ta nhận thấy rằng dấu thánh giá cũng được vị chủ tế vật trên bánh và rượu trong kinh nguyện tạ ơn. Cho đến cuộc cải tổ sách lễ năm 1962, linh mục phải đọc dấu thánh giá 26 lần trên lễ vật khi đọc lễ quy Roma, tức là kinh nguyện tạ ơn số 1 ngày nay. Vì phải làm nhiều lần như vậy, cho nên không thiếu những vị cua tay như là đuổi ruồi. Phục vụ canh tân chỉ giữ lại một lần làm dấu thánh giá trên lễ vật đang khi đọc kinh Epicresis. Các tác giả không nhất trí khi giải thích ý nghĩa của cử chỉ này. Phải chăng đó là sự chúc lành Benedictio? Nhưng mà sự chúc lành không có ý nghĩa lúc này, bởi vì bánh và rượu sắp được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa qua những lời cung hiến. Phải chăng đây là lời khẩn nài Invocatio, xin Thiên Chúa biến thành bánh và rượu thành hiến lễ thập giá? Nhưng mà sự khẩn nài cũng không rõ ý nghĩa ở đây, bởi vì chủ tế đang đọc kinh khẩn nài Thánh Linh xuống trên lễ vật. Một ý kiến nữa cho rằng nguồn gốc của nghi thức mang tính cách thực dụng. Vị chủ tế sắp xếp bánh và rượu theo hình thánh giá trước khi đọc lời thánh hiến. Từ đầu đến ngực. Chúng ta sẽ bàn tới việc cúi đầu trong số những cử điệu bày tỏ lòng cung kính. Vì vậy ở đây chúng ta chỉ nói tới mắt, miệng và ngực. Nhắm mắt và ngước mắt. Việc nhắm mắt thường được giải thích như là cử điệu của việc hội tâm, đặc biệt khi suy niệm. Phụng vụ không bắt buộc nhắm mắt, nhưng có lúc đã nhắn nhủ hãy ngước mắt. Trong kinh nguyện tạ ơn số 1, lặp lại cử chỉ của Chúa Giêsu khi làm phép bánh. Sự ngước mắt hay ngẩng đầu được thi hành ở nhiều tôn giáo, biểu lộ thân phận của con người như thụ tạo biết nhìn nhận vị chủ tế ở trên cao. Các sách tin mừng nhiều lần ghi nhận vị Chúa Giêsu ngước mắt lên trời khi chúc lành trên năm chiếc bánh, trước khi cho ông Lazaro sống lại, trong lời nguyện tứ thế theo tin mừng Gioan, nhưng mà không nhắc tới và lập bí tích thánh thể. Tuy nhiên, ngoài kinh nguyện tạ ơn số 1, tức là lễ quy Roma, không có chỗ nào thánh lễ nhắc nhở linh mục hãy ngước mắt lên trời. Vì thế, cử chỉ này lại càng xa lạ đối với các tín hữu. Mặt khác, xem ra bên các tôn giáo Đông Phương, các tín đồ nhắm mắt lúc cầu nguyện hơn là mở mắt nhìn trời. Có lẽ bởi vì họ quan niệm đạo hướng tâm hơn là hướng thượng, như chúng ta sẽ còn thấy khi phân tích cử điệu của bàn tay. Miệng. Trong phụng vụ, miệng giữ vai trò quan trọng. Miệng chúc tụng, rao giảng, ca hát, cầu nguyện. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ bàn tới việc hôn. Người thời nay thường coi việc hôn như là cử chỉ âu yếm, chẳng hạn bà mẹ hôn con, các tình nhân hôn nhau. Trong các giáo hội thời xưa, các tín hữu hôn nhau trong các buổi cử hành như là cử chỉ chúc bình an, mà chứng tích còn thấy nơi kết luận của các thư thánh Phaolô gửi Roma Corinto. Hơn nữa, thời xưa việc hôn còn biểu lộ sự tùng phục tôn kính, chẳng hạn các đầy tớ phải hôn tay hay là hôn chân của ông chủ. Phục vụ còn giữ lại tục lệ này trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh, khi vị chủ sự hôn chân những người mà mình vừa mới rửa chân. Một cách thường xuyên hơn, linh mục hôn kính bàn thờ khi bắt đầu và kết thúc thánh lễ, hôn kính sách tin mừng sau khi công bố, các tín hữu hôn kính thánh giá trong lễ nghi tôn thờ ngày thứ sáu tuần thánh. Ở đây, sự hôn kính là biểu tượng vừa của lòng tôn kính, vừa của lòng âu yếm. Ngực. Từ miệng chúng ta xuống đến ngực, với cử điệu đấm ngực. Đây là một dấu hiệu bày tỏ sự hối hận vì những tội lỗi đã phạm, ra như con tim đã rạt tan nát, hoặc bày tỏ lòng khiêm tốn. Tin mừng ghi lại cử chỉ này của dân chúng sau khi chứng kiến cảnh tượng Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, hay là cử chỉ của người thâu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Trong thánh lễ, các tín hữu đấm ngực khi đọc đến câu lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng lúc xét mình. Sách lễ hiện hành đã bỏ việc đấm ngực khi đọc các lời lạy Chúa, con chẳng đáng cho Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh trước khi rước lễ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho tân đại sứ nước Đức cạnh tòa thánh, ông Schweppe đến trình quốc thư, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái cổ võ bảo vệ sự sống con người từ lúc mới khởi sự cho đến lúc chết tự nhiên. Washington, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, phê bình thái độ bài công giáo của một số tín hữu tin lành Pentecostal. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi chấm dứt mọi bạo lực tại Nigeria, gieo oán thù nơi các tín hữu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.